Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ nhất của bài phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Cartagena, Colombia về Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh thuật lại, kinh nghiệm hoán cải của Marta Chaiu, Á hậu thứ 5 của giải Hoa hậu Thụy Sĩ năm 2000. Cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đạo lý của Công giáo và Tin lành về đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về vấn đề cải tổ giáo triều Roma, quen gọi là C9, đang nhóm họp khóa thứ 21 tại Vatican từ ngày 11 đến hết hôm nay 13 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano gần Roma, cho biết Hội đồng C9 đã tiến hành được hơn 3/4 công việc của mình và sẽ hoàn tất trong vài tháng tới đây với các đề nghị đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Đức cha Semeraro cho biết Đức Thánh Cha muốn tiến hành công việc cải tổ từ từ, vì thế trong thời gian qua, Ngài đã thành lập 3 bộ, gộp lại một số hội đồng và cơ quan khác của Tòa Thánh như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Phục vụ Sự Phát triển Nhân bản Toàn diện do 4 hội đồng gộp lại, và Bộ Truyền thông bao gồm 9 cơ quan thông tin của Tòa Thánh. Đức cha cũng nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Francisco tự Ngài không cảm thấy mình là người cải tổ. Sở dĩ Đức Giáo Hoàng khởi sự công cuộc cải tổ giáo triều Roma là do các đề nghị được nêu lên trong các cuộc họp của Hồng Y Đoàn trước mật nghị bầu Giáo Hoàng. Theo Đức cha Semeraro, Hội đồng C9 không chỉ giới hạn hoạt động vào việc cải tổ giáo triều, nhưng còn góp ý cho Đức Thánh Cha về những vấn đề khác của giáo hội, như vấn đề nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, thành viên Hội đồng C9 và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em.
Moscow. Chính quyền thành phố Moscow sẽ trả lại cho Tổng giáo phận Công giáo ở thủ đô Nga nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô. Tờ thông tin của tổ chức Pro Oriente ở Vienna, thủ đô Áo, trích thuật báo chí Nga ở Moscow cho biết nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô là thánh đường Công giáo cổ kính nhất tại Nga, được kiến thiết hồi năm 1845, bị nhà nước Cộng sản Liên Xô đóng cửa và trưng thu trong thập niên 1920. Sau Thế chiến thứ hai, thánh đường được chuyển giao cho một viện nghiên cứu khoa học. Từ thập niên 1990, Cộng đoàn Công giáo tại Moscow tìm cách phục hồi thánh đường, nhưng cho đến nay không thành công. Hồi mùa xuân năm nay, tòa án ở Moscow nhìn nhận quyền sở hữu của Tổng giáo phận Công giáo tại đây, trên thánh đường và 3 ngôi nhà phụ cận, nhưng chính quyền thành Moscow kháng án. Hồi tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã viếng thăm chính thức tại Nga và nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin và các vị hữu trách của Nga về vấn đề này. Nay, chính quyền thành Moscow tuyên bố sẵn sàng trả lại thánh đường cho Công giáo. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, chỉ có một thánh đường Công giáo duy nhất tại Moscow được phép hoạt động, đó là nhà thờ Thánh Louis, người Pháp. Giáo xứ tại đây được thành lập năm 1789, nhưng vì cuộc cách mạng Pháp, việc tài trợ cho giáo xứ bị ngưng. Mãi đến năm 1835, nhà thờ Thánh Louis mới được thánh hiến. Sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, Cộng đoàn Công giáo tại đây đã bảo vệ được nhà thờ chống lại toan tính chiếm hữu của nhà nước Liên Xô. Một phần cũng nhờ sự kiện từ năm 1924, thánh đường này được đăng ký như nhà thờ của các nhà ngoại giao Công giáo. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, nhà thờ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm được trả lại cho Công giáo và hiện nay là nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận Moscow. Do sự di cư nội địa và sự nhập cư từ Phi Châu và Mỹ Latin, cộng đoàn Công giáo tại Moscow liên tục gia tăng và vì thế họ rất cần có thêm nhà thờ.
Roma, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ tổ chức lễ dỗ lần thứ 15 Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 15 tháng 9 tới đây tại nhà thờ Đức Mẹ Scala nơi có mộ của Đức Hồng Y. Đây cũng là thánh lễ tạ ơn nhân dịp Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và ngài được gọi là Đấng Đáng Kính. Sắc lệnh này được ký ngày 4 tháng 5 năm nay và sẽ được đọc trong buổi lễ bằng tiếng Ý và tiếng Việt. Thánh lễ sẽ do Đức Hồng Y Peter Tuckson chủ sự. Ngài nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nay là Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Bộ này là hậu thân của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và cũng là chủ án phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Aleppo, Linh mục Ibrahim Ansaba, cha sở giáo xứ Thánh Francisco ở thành Aleppo bên Syria cho biết, mặc dù thành này đã được giải phóng, nhưng những kẻ khủng bố vẫn duy trì những tổ nằm vùng tại đây. Cha Ibrahim năm nay 44 tuổi và từ 3 năm nay cha cũng là đại diện giám mục ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria với 4 triệu dân trước chiến tranh và được coi là thủ đô kinh tế của nước này. Giáo xứ Thánh Francisco chỉ cách vài chục mét đường phân chia giữa hai khu vực đông và tây Aleppo. Khu phía đông do phiến quân chiếm đóng và khu phía tây do quân đội chính phủ kiểm soát, nhưng nay phiến quân đã bị đánh đuổi khỏi khu vực phía đông và Aleppo tái thống nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ truyền đi hôm 9 tháng 9 vừa qua, cha Ibrahim cho biết, trước chiến tranh cách đây 6 năm, Aleppo cung cấp 60% sản phẩm công nghệ của Syria, nhưng nay bị tê liệt và không sản xuất được gì dù là một ký cà chua. Cha nói, từ những nhà sản xuất này, chúng tôi trở thành những người chỉ biết tiêu thụ, chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào viện trợ từ nước ngoài. Những người trước kia có đời sống sung túc, nay đang phải đối phó với nạn đói. Mặc dù trải qua những năm tàn phá vì chiến tranh, hiện nay vẫn còn 1.400.000 dân tại Aleppo, trong số này có 200.000 người sống tại khu vực phía đông.
Cha Ibrahim cũng nói rằng trong thời chiến tranh mới đây, bom đạn đã rơi đều đều xuống khu vực phía tây thành phố Aleppo, phá hủy trường học, bệnh viện, thánh đường và đền thờ Hồi giáo. Hơn 60% các nhà thờ bị hư hại nặng, đến độ không thể cử hành thánh lễ tại đó. Mặc dù Aleppo đã được thống nhất, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định chút nào, dân chúng thiếu thốn mọi sự. Trong số những thách đố mà dân thành Aleppo đang phải đương đầu, có tình trạng xã hội thiếu quân bình về nhân sự. Những người già bị bỏ mặc cho số phận và chết trong cô đơn vì không có ai săn sóc họ. Ngoài ra có nhiều quá phụ, những bà mẹ trẻ đơn độc với con cái vì chồng và cha bị mất tích. Những người nam không chết vì xung đột thì chạy trốn ra nước ngoài để tránh nghĩa vụ quân sự bó buộc. Tỷ lệ nam nữ rất chênh lệch ở Aleppo, cứ 12 thiếu nữ thì chỉ có một thanh niên. Đứng trước tình trạng nhu cầu gia tăng rất nhiều, giáo hội địa phương đã đề ra nhiều dự án trong những tháng gần đây như thuê các cặp vợ chồng trẻ, thanh tẩy thành phố, trợ giúp các thùng thực phẩm, cung cấp điện, tổ chức trại hè cho hàng trăm trẻ em, trợ giúp phí tổn khám bệnh, mua thuốc men. Tất cả những điều đó, người nghèo không thể đạt được vì thiếu phương tiện.
Manila, bắt đầu từ ngày mai 14 tháng 9, theo lệnh của Đức Hồng Y Tổng giám mục Luis Antonio Tagle, các nhà thờ tại Tổng giáo phận Manila, Philippines sẽ đánh chuông vào mỗi buổi tối để tưởng niệm hàng ngàn người bị giết trong chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại những người buôn bán và nghiện ngập ma túy. Với quyết định trên đây, Tổng giáo phận Manila tham gia sáng kiến của nhiều giáo phận ở Philippines trong ý hướng này. Trong thư đề ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tắc Lê tái lưu ý về những vụ tiếp tục giết những người, đa số là dân nghèo, trong những chiến dịch chống ma túy do cảnh sát phi thực hiện theo lệnh của Tổng thống Duterte, hoặc trong những vụ giết người không được giải thích. Thư của Đức Hồng Y có đoạn viết, trong đau buồn và kinh hoàng, chúng ta nhận được hàng ngày những tin tức về những vụ giết người trên toàn quốc. Chúng ta không thể để cho những vụ tàn phá nhân mạng như thế trở thành điều bình thường. chúng ta không thể cai trị đất nước bằng sự giết người. Chúng ta không thể nuôi dưỡng một nền văn hóa Philippines nhân đạo và xứng đáng bằng việc giết người. Từ khi lên nhận chức hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh loại bỏ điều mà ông gọi là vấn đề ma túy của đất nước bằng cách giết những người buôn bán và sử dụng ma túy. Theo các tổ chức nhân quyền, đã có hơn 7.000 người bị giết trong các chiến dịch như thế, và các tin địa phương nói rằng số người bị giết vào khoảng từ 10 đến 13.000.
Yangon, Đức Hồng Y Charles Le Beau, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào cuối tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11, trước khi viếng thăm Bangladesh từ 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bô dòng Đông Bosco nói với các tín hữu công giáo tại Myanmar rằng, mỗi ngày anh chị em hãy dâng kinh nguyện đặc biệt cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Hãy cầu cho ý chỉ đó trong khi đọc kinh Mân Côi hàng ngày và trong thánh lễ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tín hữu và cử hành thánh lễ ngoài trời tại Yangon, thủ đô kinh tế của Myanmar, rồi đến Naypyidaw, thủ đô hành chánh, để gặp chính quyền và dân thánh lễ thứ hai. Ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 300.000 tín hữu công giáo Myanmar và nước ngoài tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Yangon vào ngày 29 tháng 11. Ngày 12 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, làm sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Myanmar. Ngài cũng là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Lào. Myanmar hiện có 700.000 tín hữu công giáo trên tổng số 51 triệu dân, với 16 giám mục, hơn 700 linh mục và 2.200 tu sĩ nam nữ.
Dublin. Trong niên học mới vào mùa thu này, Đại chúng viện quốc gia của Công giáo Ireland chỉ có 6 chúng sinh mới, là con số thấp nhất trong 222 năm lịch sử của chúng viện này. Trước đây toàn nước Ireland có 8 đại chúng viện, sau đó chỉ còn lại Đại chúng viện toàn quốc gia Thánh Patrick Maynooth ở huyện Kildare. Theo tin báo chí Công giáo Ireland, hiện nay có 15 thanh niên đang theo khóa dự bị để có thể trở thành chúng sinh vào năm 2018. Đại chúng viện ở Maynooth được thành lập năm 1795 và có thời kỳ là chúng viện lớn nhất thế giới với 500 đại chúng sinh. Năm ngoái chúng viện này chỉ còn 80 chúng sinh. Con số này sẽ còn giảm sút trong những năm tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Cartagena bên Colombia về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, theo thông lệ, ngày 11 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay từ Cartagena, Colombia về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề của Colombia cũng như các vấn đề quốc tế. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần thứ nhất của bài phỏng vấn. Mở đầu, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên tòa thánh, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha dành thời giờ cho các nhà báo, tuy đã có một chuyến công du rất bận rộn, mệt nhọc, rất vất vả đối với vài người, nhưng cũng là một chuyến viếng thăm có rất nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha đã nhiều lần cảm ơn dân chúng vì những gì họ đã dạy cho Đức Thánh Cha. Chúng con cũng học hỏi được biết bao nhiêu điều từ các nền văn hóa gặp gỡ này, và chúng con cũng xin cảm ơn Đức Thánh Cha về điều này. Đặc biệt, dân nước Colombia với quá khứ mới đây, và không phải chỉ với quá khứ mới đây, đã cống hiến cho chúng con những chứng tá rất mạnh mẽ, các chứng tá cảm động về sự tha thứ và hòa giải. Tuy nhiên, nó cũng cho chúng con một bài học liên tục về sự tươi vui và niềm hy vọng, là hai từ Đức Thánh Cha đã dùng rất nhiều lần trong chuyến công du này. Bây giờ chắc Đức Thánh Cha muốn nói điều gì, rồi chúng ta sẽ sang các phần câu hỏi của các nhà báo.
Tôi xin chào và cảm ơn các anh các chị về công việc của các anh các chị. Tôi thật cảm động về sự tươi vui, dịu hiền, trẻ trung và sự cao quý của nhân dân Colombia. Họ thật là một dân tộc cao quý, không sợ hãi nói lên điều họ cảm nghĩ, không sợ hãi cảm nhận và cho thấy điều họ cảm nhận. Tôi đã nhận ra như vậy. Đây là lần thứ ba tôi nhớ thế, nhưng một giám mục đã nói không, đây là lần thứ tư, nhưng tôi đã chỉ đến Colombia cho các cuộc họp nhỏ. Một lần và hai lần khác tại Bogota hay ba, nhưng tôi không biết Colombia một cách sâu rộng. Colombia mà người ta biết trên các đường phố. Và tôi cảm ơn vì chứng tá niềm vui, niềm hy vọng, sự kiên nhẫn trong đau khổ của dân tộc này. Họ đã làm ích cho tôi biết bao. Xin cảm ơn.
Câu hỏi đầu tiên là của anh Cesar Moreno, nhân viên của Radio Caracol. Thưa Đức Thánh Cha, trước hết con muốn cảm ơn Đức Thánh Cha thay mặt cho tất cả các nhân viên truyền thông Colombia tháp tùng chúng ta trong chuyến viếng thăm này, cho mọi đồng nghiệp và thân hữu đã đến trên quê hương chúng con, đã cho chúng con biết bao nhiêu sứ điệp hay đẹp, sâu sắc, và vì biết bao nhiêu yêu thương, gần gũi mà Đức Thánh Cha đã chứng minh cho nhân dân Colombia thấy. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi của con, Đức Thánh Cha đã đến trong một quốc gia chia rẽ, qua con đường của tiến trình hòa bình giữa những người chấp nhận nó hay không chấp nhận tiến trình này. Vậy phải làm gì một cách cụ thể, đâu là các bước tiến phải làm để cho các phe chia rẽ xích lại gần nhau, để từ bỏ hận thù, để từ bỏ oán ghét? Nếu Đức Thánh Cha trở lại Colombia trong 4 năm nữa, Đức Thánh Cha nghĩ thế nào? Đức Thánh Cha muốn trông thấy Colombia như thế nào?
Tôi thích rằng ít nhất khẩu hiệu chúng ta hãy đi bước thứ hai, ít nhất điều đó được thực hiện. Tôi đã nghĩ là các năm chiến tranh. Tôi đã tính chúng là 60 năm, nhưng người ta nói với tôi là 54 năm chiến tranh du kích, ít nhiều là như thế, và trong đó người ta chồng chất lên biết bao nhiêu thù ghét, oán hận, biết bao nhiêu tâm hồn đau yếu. Và bệnh tật thì không có lỗi, nó đến và bạn bị lây bệnh sởi. Và với các cuộc chiến du kích mà họ đã làm, chiến tranh du kích, các dân quân cũng như những người bên kia, và cả nạn gian tham hối lộ nữa. Biết bao nhiêu lần xảy ra trong quốc gia, đã phạm các tội xấu xa dấy lên sự thù hận ấy, nhưng đã có các bước tiến trao ban hy vọng, các bước tiến trong việc thương thuyết và cuối cùng là việc ngưng bắn của lực lượng quân đội giải phóng quốc gia. Tôi xin cảm ơn họ rất nhiều vì điều đó. Nhưng có cái gì hơn nữa mà tôi đã nhận ra, đó là ước muốn tiến tới trong tiến trình này. Nó vượt xa hơn các cuộc thương thuyết đang được làm và cần phải làm. Đó là một ước muốn tự phát và trong đó có sức mạnh của dân chúng. Tôi hy vọng nơi điều này, dân chúng muốn thở, nhưng chúng ta phải trợ giúp họ và trợ giúp họ với sự gần gũi, lời cầu nguyện và nhất là với sự cảm thông biết bao nhiêu nỗi khổ đau bên trong tâm hồn của biết bao nhiêu người dân Colombia.
Ông Redberg nói, bây giờ tới phiên anh José Mujica của tờ El Tiempo, thời báo. Anh hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Thưa Đức Thánh Cha, thật là một vinh dự được ở đây với Đức Thánh Cha. Con tên là José Mujica, nhà báo của El Tiempo bên Colombia, và con cũng xin chào Đức Thánh Cha, nhân danh tất cả các nhà báo Colombia và giới truyền thông của quốc gia này. Colombia đã khổ đau trong nhiều thập niên vì bạo lực, chiến tranh, xung đột vũ trang và cả vì nạn buôn bán ma túy nữa. Nhưng các hậu quả của nạn giam tham hối lộ trong giới chức chính trị thật là tàn phá, y như chiến tranh vậy, và cả khi nạn tham ô hối lộ là một thực tại mới, chúng con đã luôn luôn biết nó hiện hữu, giờ đây có thể trông thấy rõ ràng hơn bởi vì không còn có các tin chiến tranh và xung đột vũ trang nữa. Phải làm gì trước tệ nạn này, và cho tới độ nào với các người thối nát, làm thế nào để trừng phạt họ? Và sau cùng, có cần phải dứt phép thông công họ hay không?
Anh đã đưa ra một câu hỏi mà chính tôi đã đặt biết bao nhiêu lần, và tôi đã đặt câu hỏi kiểu này, kẻ thối nát có được ơn tha thứ hay không? Tôi đã đặt câu hỏi như vậy đó, và tôi đã đặt câu hỏi khi xảy ra một trường hợp trong tỉnh Catamarca bên Argentina, một trường hợp đối xử tàn tệ, lạm dụng và hãm hiếp một thiếu nữ, và có liên quan tới các quyền bính chính trị và kinh tế của tỉnh này. Tôi đã nghe nói tới một bài báo của nhà báo Frigerio đăng trên tờ La Nación thời bấy giờ. Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ gọi là Tội lỗi và hối lộ. Tội lỗi và thối nát, chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, và chúng ta biết rằng Chúa gần gũi chúng ta, Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Nhưng có sự khác biệt, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ, nhưng người có tội có khi hồi sinh và xin lỗi. Vấn đề đó là kẻ thối nát mệt mỏi khi xin lỗi và quên phải xin lỗi ra sao. Đây là vấn đề nghiêm trọng, đó là một tình trạng vô cảm đối với các giá trị, đối với sự phá hoại, đối với việc khai thác bóc lột người khác. Họ không có khả năng xin lỗi, và như là một việc kết án, do đó rất khó trợ giúp một người thối nát, rất khó, nhưng Thiên Chúa có thể làm điều ấy, và tôi cầu nguyện cho điều này.
Ông Bước giới thiệu anh Hernan Reyes của tờ Thê Lam. Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi này là của các nhóm nhà báo tiếng Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã nói tới bước đầu tiên mà Colombia đã làm. Hôm nay trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói rằng một cuộc đối thoại giữa hai phe không đủ, mà cần phải đưa thêm nhiều tác nhân khác nữa vào trong cuộc đối thoại. Vậy Đức Thánh Cha có nghĩ rằng có thể lặp lại mô thức này của Colombia trong các cuộc xung đột khác trên thế giới hay không?
Tháp nhập những người khác vào cả ngày hôm nay nữa, trong bài giảng tôi đã đề cập tới điều này bằng cách đi từ phúc âm. Tháp nhập các người khác, đây không phải là lần đầu tiên trong biết bao nhiêu cuộc xung đột đã có các người khác được tháp nhập vào cuộc đối thoại. Đây là một cách tiến tới, một kiểu chính trị khôn ngoan phải không? Có sự khôn ngoan xin trợ giúp, nhưng tôi tin rằng ngày hôm nay tôi đã muốn nhấn mạnh trong bài giảng. Nó đã là một sứ điệp hơn là một bài giảng. Tôi tin rằng các kiểu kỹ thuật chính trị ấy giúp ích. Đôi khi chúng yêu cầu sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng một tiến trình hòa bình sẽ chỉ có thể tiến tới khi nhân dân cầm lấy nó trong tay. Nếu người dân không cầm nó trong tay, người ta có thể tiến tới một chút, người ta sẽ đi tới một dàn xếp. Đó là điều tôi đã tìm làm cho cảm thấy trong chuyến viếng thăm này. Tác nhân của việc hòa giải hoặc là dân chúng hay người ta sẽ đi tới một điểm nào đó. Nhưng khi một dân tộc nắm lấy việc tạo hòa bình trong tay của mình, thì nó có khả năng làm tốt điều này. Và tôi sẽ nói rằng đó là con đường cao hơn.
Tới phiên chị Elena Pinardi. Con xin chào Đức Thánh Cha. Trước hết, chúng con muốn hỏi Đức Thánh Cha có khỏe không? Chúng con tất cả đã trông thấy Đức Thánh Cha bị vập đầu vào xe jeep. Đức Thánh Cha có khỏe không? Có đau không ạ?
Lúc đó tôi đang quay ra chào các trẻ em và tôi đã không trông thấy kính và bùng một cái.
Câu hỏi của con là, trong khi ở trên máy bay chúng ta bay gần cơn bão Irma, sau khi đã gây ra bao tàn phá khiến cho hàng chục người chết và gây ra các thiệt hại khổng lồ tại các quần đảo thuộc quần đảo Caribe và Cuba, người ta sợ rằng nhiều vùng rộng lớn trong tiểu bang Florida có thể bị ngập lụt. 6 triệu người đã phải bỏ nhà cửa của họ. Sau trận bão Harvey, hầu như đã có thêm 3 trận bão khác đồng thời đổ vào vùng này. Các nhà khoa học cho rằng việc hâm nóng các đại dương là một yếu tố góp phần khiến cho các cơn giông bão mùa này ngày càng mạnh hơn. Có trách nhiệm luân lý của các vị lãnh đạo chính trị khước từ cộng tác với các quốc gia khác để kiểm soát việc thải thán khí vào không trung, hâm nóng trái đất hay không? Bởi vì họ từ chối cho rằng khí hậu thay đổi là lỗi tại con người.
Xin cảm ơn chị. Tôi trả lời phần cuối cùng của câu hỏi để khỏi quên. Ai chối điều này thì phải đi tới với các nhà khoa học và hỏi họ. Các khoa học gia đã nói rất rõ ràng. Các khoa học gia rất chính xác. Hôm trước khi có tin tức của chiếc tàu của Nga, tôi tin thế. Chiếc tàu này đã từ Na Uy sang Nhật Bản hay Đài Loan và đã đi qua vùng Bắc Cực, mà không có các tàu làm bể băng đá. Các hình chụp cho thấy các mảng đá băng, nhưng bây giờ có thể đi qua Bắc Cực. Nó thật rõ ràng, thật là rõ ràng. Khi tin này được một đại học tung ra, tôi không nhớ là đại học này ở đâu, thì có một tin khác nói rằng chúng ta chỉ còn có 3 năm nữa để quay lại đằng sau. Nếu không thì các hậu quả sẽ kinh khủng. Tôi không biết có thật 3 năm hay không, nhưng nếu chúng ta không trở lại đằng sau, thì chúng ta sẽ chìm hết. Điều này thì có thật. khí hậu thay đổi, người ta trông thấy các hậu quả, và các khoa học gia nói một cách rõ ràng con đường chúng ta phải theo. Và chúng ta tất cả đều có một trách nhiệm, tất cả mọi người, mỗi người một phần trách nhiệm nhỏ, một phần trách nhiệm lớn hơn, một trách nhiệm luân lý phải chấp nhận, góp ý kiến hay lấy các quyết định. Và chúng ta phải làm điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tôi tin rằng nó là một điều không thể đùa giỡn được, nó vô cùng nghiêm trọng. Và chị hỏi tôi đâu là trách nhiệm luân lý? Mỗi một người đều có trách nhiệm luân lý của mình, cả các chính trị gia cũng có trách nhiệm của họ. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Câu trả lời thứ hai thì đã có rồi.
Có người nhận thức rằng chúng ta đang đi tới thời tận thế như tả trong sách Khải Huyền với tất cả các biến cố khí quyển. Thưa Đức Thánh Cha nghĩ sao?
Tôi không biết, tôi sẽ nói thứ nhất, mỗi một người có trách nhiệm luân lý riêng của mình. Thứ hai, nếu một người hơi nghi ngờ rằng nó không thật, thì hãy đi hỏi các khoa học gia đi. Các khoa học gia rất rõ ràng. Những điều họ nói không phải là các ý kiến trong không khí đâu. Chúng rất rõ ràng. Và rồi hãy quyết định, và lịch sử sẽ phán xử các quyết định.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm hoán cải của Marta Sayu, Á hậu thứ 5 của giải Hoa hậu Thụy Sĩ năm 2000.
Nguyệt San của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Linh số ra tháng 7 năm 2001, có đăng chứng tá của Marta Sayu, một thiếu nữ người Thụy Sĩ năm nay 22 tuổi, về kinh nghiệm trở lại của mình. Marta kể lại như sau. Tôi sinh trưởng tại bang Ticino bên Thụy Sĩ. Thế giới cuộc sống của tôi hồi đó là một thế giới thật hời hợt. Gia đình tôi thỉnh thoảng thì cũng có đi lễ, chẳng hạn dịp Phục sinh hay Giáng sinh. Tôi thì lại đang sống một giai đoạn khủng hoảng về hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, bố mẹ tôi lục đục cãi nhau suốt ngày, bản thân thì phải đối phó với niềm lo sợ và nổi loạn của tuổi dậy thì dở dở, ương ương, việc học hành thì bê trễ. Trở thành người trưởng thành đối với tôi thật là việc khó khăn và đã xô đẩy tôi vào một tình trạng xuống tinh thần, đe dọa hủy hoại tương lai cuộc đời tôi. Tình cờ một số bạn bè của tôi lúc ấy thuộc phong trào canh tân trong Chúa Thánh Linh, biết rõ hoàn cảnh nên bắt đầu cầu nguyện cho tôi và cho gia đình tôi. Lạ thật, từ lúc ấy tôi thấy rõ những thay đổi thật tích cực. Tất cả các thay đổi ấy đã thuyết phục được mẹ tôi bắt đầu lui tới tham gia nhóm cầu nguyện này. Lúc đầu mẹ tôi ngạc nhiên đến độ bối rối sững sờ khi thấy mọi người lớn tiếng cầu nguyện. Vì từ trước đến nay, chúng tôi vẫn được chỉ dạy cầu nguyện cách âm thầm, kín đáo, chứ không to tiếng như thế. Nhưng rồi mẹ tôi vẫn tiếp tục lui tới các buổi họp mặt cầu nguyện, mặc dù cha tôi phản đối. Thấy thế, tôi cũng xung phong tháp tùng mẹ tôi đến dự các buổi họp mặt, một phần vì tôi cũng cảm nhận được một sức thu hút mạnh mẽ lôi kéo tôi ở giữa phong trào này. Phần khác, tôi biết rằng sự hiện diện của tôi bên cạnh mẹ sẽ dập tắt mọi phàn nàn hay phản đối của ba tôi. Sau một lúc trầm ngâm suy tư, Marta Sayu nói tiếp, cứ thế chúng tôi tiến đến gần đại hội năm 1998 của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Linh, tổ chức như hàng năm tại Rimini bên Italia. Mẹ tôi muốn đi dự, nhưng ba tôi cương quyết phản đối. Thấy thế, tôi tuyên bố sẽ cùng đi với mẹ, khiến ba tôi lặng im, không cấm cản nữa. Lúc ấy là năm 1998, tôi vừa đúng 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi dự đại hội canh tân trong Chúa Thánh Linh, và trong chuyến đi, tôi ngạc nhiên biết mấy khi thấy các tham dự viên khác hát hò, khiêu vũ nhộn nhịp ngay trên xe như những người trẻ nghịch ngợm vô tư. Ngay cả các bạn trẻ thân thiết của tôi cũng có nhiều đứa đang rơi vào cảnh lầm đường lạc hướng, và tôi cũng hoang mang tương tự. Thế mà sao những người này lại hân hoan thơi thới như thế được? Đến Rimini, việc lạ xảy ra. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tôi bắt đầu khóc khi đến Rimini. Tôi khóc suốt 4 ngày, khóc tầm tã, khóc không ngừng được dầu tôi muốn ngừng biết mấy. Tôi không kiểm soát được những giọt nước mắt tầm tã lăn xuống má, mặc dù tôi xấu hổ khi thấy người khác dòm ngó. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy tấm ảnh gia đình tôi, và mỗi giọt nước mắt rơi xuống, mang theo cả những u uẩn trong hồn tôi, những thất vọng não nề mà tôi đã nhận được từ phía ba tôi, từ bạn bè và từ chính các kinh nghiệm của tôi nữa. Khi nước mắt bắt đầu cạn, là khi tâm hồn tôi thư thái trở lại. Tôi được ơn trở lại với đức tin, và kể từ ngày hôm đó tôi không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp nhóm cả. Tôi đã nhận được ơn cầu xin Thánh Linh hồi tháng 3, và năm sau đó tôi đã được sống một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự việc xảy ra như thế này. Người ta đề nghị tôi dự cuộc thi tuyển Hoa hậu Thụy Sĩ năm 2001. Lúc đầu, tôi không muốn dính dáng vào một hoạt động có vẻ phù phiếm nông cạn như thế, sợ rằng có thể lỡ lầm sai hướng. Nhưng mẹ tôi bảo, cứ thử xem. Đây không phải là ý tôi chọn đi theo con đường này, nhưng là một cơ hội thử thách xem tôi có biết sống trao gửi trọn vẹn trong tay Thiên Chúa hay không. Quả thật, suốt 6 tháng tranh giải Hoa hậu, tôi đã sống trong bàn tay che chở của Chúa Thánh Linh. Tôi đã cảm nhận được rõ ràng cường lực bảo vệ của Thánh Linh và sức mạnh phát sinh từ sự thông hiệp giữa các anh chị em với nhau. Buổi tối bầu Hoa hậu, mùng 10 tháng 11, tôi cảm thấy thật bình an và vui tươi nhận lấy món quà được có một kỷ niệm thật đẹp, trở thành một công chúa xinh xắn với vương miện Hoa hậu cài trên tóc. Tôi đoạt giải Á hậu thứ 5 trên tổng số hơn 1.000 người tham dự. Đối với tôi, đây là một chiến thắng lớn nhất, là vì tôi cảm nhận được rõ ràng sự bảo bọc của Chúa Thánh Thần giữ gìn tôi tránh mọi cạm bẫy có thể làm tôi xa rời Thiên Chúa. Ngày nay, tôi vừa làm người mẫu, vừa tiếp tục đi học, hay nói đúng hơn, tôi làm người mẫu để có phương tiện học hành đến nơi đến chốn. Tôi đặt trọn cuộc đời tôi trong bàn tay bảo bọc che chở của Thiên Chúa để cho người trọn quyền hành xử. Và kết quả thật là tốt đẹp. Mẹ tôi và tôi đều đặn tham dự các buổi cầu nguyện trong nhóm. Kỳ họp mặt ở Rimini năm vừa qua, cả cặp em trai song sinh của tôi cũng đi dự lần đầu tiên. Ba tôi thì vẫn không chịu đi, nhưng với tôi, chuyện đâu sẽ vào đó. Tôi xin đặt mọi sự vào trong tay Chúa Thánh Linh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời, với đề tài Đạo lý của Công giáo và Tin lành về Đức tin.
Có một bức tranh nổi tiếng vẽ Chúa Giêsu trong một vườn tối tăm, tay trái Ngài giơ cao ngọn đèn chiếu sáng quang cảnh, tay phải Ngài gõ vào cánh cửa nặng nề vững chắc. Khi bức tranh được giới thiệu lần đầu tiên trong một cuộc triển lãm, một khán giả nhận xét với họa sĩ tác giả về một chi tiết đặc biệt. Tôi thấy trong bức tranh này có một điều sai lầm, cánh cửa mà ông vẽ không có nắm cửa. Nhưng họa sĩ đáp, không phải là một điều sai lầm đâu. Đây là cánh cửa của tâm hồn con người, người ta chỉ mở được từ bên trong mà thôi. Kính thưa quý vị thính giả, hình ảnh cánh cửa không có nắm cửa và chỉ có thể mở được từ bên trong nơi bức tranh trên đây, cũng tượng trưng cho đức tin theo Kitô giáo. Chúa Kitô với ánh sáng cứu độ của Ngài đang chờ đợi trước cửa tâm hồn mỗi người, nhưng Ngài không thể vào trong nếu chúng ta không mở cửa đón nhận Ngài. Nói khác đi, đức tin Kitô vừa là một hồng ân của Thiên Chúa, vừa là một cố gắng tự nguyện đáp lại của con người. Trong đời sống luân lý Kitô giáo, đức tin được coi là một hành vi cơ bản và có tính cách quyết định. Chính khi tin tưởng mà con người thực sự tiếp nhận công trình cứu độ của Thiên Chúa, nhận thực và đáp lại sáng kiến cứu độ của Ngài. Vì thế, Công đồng chung Trento đã dạy rằng, đức tin là khởi điểm ơn cứu độ con người và là nền tảng cũng như là căn nguyên của sự trở nên công chính của con người. Khi chấp nhận tin vào Chúa, tức là con người chấp nhận quy hướng vào Chúa, đấng tự biểu lộ cho con người, hành động tin tưởng này là nền tảng cho các thái độ và lối xử sự của con người trong đời sống luân lý. Tuy cùng đề cao đức tin, nhưng thần học Công giáo và Tin lành có những sắc thái khác nhau. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin gợi lên một vài khía cạnh chính.
Trước hết, về bản chất của tác động đức tin, thần học Công giáo nhấn mạnh đến hai chiều kích. Trước hết, đức tin là một hành động của ơn thánh, một ơn Thiên Chúa ban cho con người. Thứ đến, đức tin cũng là một quyết định tự do của con người đáp lại sáng kiến cứu độ và yêu thương của Thiên Chúa. Đi sâu vào hai khía cạnh này, trước hết cần nói rằng, thần học Công giáo cũng như tin lành đều nhấn mạnh đến tính cách siêu nhiên của đức tin, nghĩa là chính Thiên Chúa đã ban đức tin cho con người, cũng như chính Thiên Chúa đã mặc khải các mầu nhiệm của Ngài cho loài người. Không những Ngài tỏ cho con người những bí nhiệm về Thiên Chúa, nhưng còn soi sáng cho con người để họ có thể hiểu biết, tin nhận và sống theo các chân lý mặc khải của Chúa. Việc soi sáng giúp con người hiểu biết các chân lý về Thiên Chúa và sự hiểu biết ấy sẽ đạt tới mức tuyệt hảo ở đời sau, tức là khi con người được hưởng kiến, được thấy Thiên Chúa nhãn tiền. Sự hưởng kiến này không phải chỉ là được thấy Thiên Chúa, nhưng còn được tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi nữa. Đức tin chúng ta có ở đời này nhờ ơn Chúa chính là khởi điểm của sự hưởng kiến Thiên Chúa sau này. Khác với thần học tin lành, vốn cho rằng đức tin chỉ là sự tin tưởng, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, thần học Công giáo dạy rằng đức tin không phải chỉ là sự tín nhiệm mà thôi, nhưng còn là một tác động nhận thức nữa. Công đồng chung Trento chống lại quan niệm cho rằng đức tin hoàn toàn đồng nghĩa với sự tin tưởng và tín thác vào Chúa, vì trong đức tin còn có yếu tố nhận thức, có sự hiểu biết của con người nữa. Một sự tín nhiệm mà không có sự hiểu biết thì đó chỉ là một sự tin tưởng mù quáng. Vì nếu tình thương yêu của Chúa đối với con người không phải là một thực tại có thể nhận biết được, thì lòng từ bi của Chúa cũng sẽ không phải là một điều có thực đối với mỗi người. Nói tóm lại, thần học Công giáo xác nhận trong đức tin vừa có sự tín thác, vừa có sự nhận thức của con người nữa. Người ta không phải chỉ nhận biết sự kiện Thiên Chúa yêu thương mình, nhưng còn tín thác và đáp lại sáng kiến cứu rỗi của Chúa. Chính vì sự khác biệt vừa nói giữa quan niệm của tin lành và đạo Công giáo về bản chất đức tin, nên tin lành và Công giáo cũng có lập trường khác nhau về đối tượng của đức tin. Thần học tin lành dạy rằng cần phải phân biệt nền tảng của đức tin và những tư tưởng đức tin. Nền tảng của đức tin chính là công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, và đây là điều duy nhất mà người Kitô phải tin tưởng. Còn những tư tưởng đức tin thì không bó buộc phải tin cùng một cấp độ như đối với nền tảng đức tin. Chẳng hạn, những điều mà Tân Ước quả quyết về Chúa Kitô, như việc Ngài sinh ra bởi người mẹ đồng trinh, những luật lệ dạy trong Kinh Thánh, vân vân, đều có thể là đề tài tranh luận được và không bó buộc phải tin.
Trái với lối giải thích trên đây của tin lành, thần học Công giáo dạy một quan điểm bao quát hơn về đối tượng của đức tin và phân biệt hai trường hợp. Thứ nhất là những người đã biết tin mừng của Chúa Kitô, tiếp đến là những người chưa hề nghe nói đến tin mừng của Chúa. Đối với những người đã nghe tin mừng và xác tín đó là lời Chúa, thì họ không được tự tiện chấp nhận hay loại bỏ tin mừng. Ngoài ra, những mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh, nhất là trong Phúc Âm, như được truyền lại trong Giáo hội Công giáo, không phải là một mớ các chân lý rời rạc, nhưng là những chân lý có trung tâm điểm là thực tại Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm nhập thể, thương khó và phục sinh của Chúa Kitô, là mầu nhiệm các thánh thông công trong Giáo hội của Chúa. Người tín hữu phải chấp nhận tất cả sự phong phú của mặc khải, chứ không phải chỉ tin nhận một vài điểm mà thôi. Còn đối với những người không hề nghe biết tin mừng mà không phải do lỗi của họ, thì Thiên Chúa sẽ tự biểu lộ cho họ hoặc qua tiếng lưng tâm hoặc trong ý hướng tìm về siêu việt, tức là họ chấp nhận tin tưởng điều họ có thể, và đó là đối tượng đức tin của họ. Trong đoạn số 16 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, những người vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Kitô và Giáo hội người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được ơn cứu rỗi.
Trên đây là khía cạnh thứ nhất của đức tin, tức là một ơn Chúa ban. Ngoài khía cạnh đó, đức tin còn là một quyết định tự do của con người. Thần học Tin Lành cho rằng con người chỉ giữ một vai trò thụ động, tức là tiếp nhận đức tin do Chúa ban. Trái lại, thần học Công giáo còn nhấn mạnh đến sự cộng tác của con người trong tác động đức tin. Khi tin tưởng và hành động theo đức tin, sự cộng tác này của con người không phải phương hại tới sự cao cả, tới sự siêu việt của ơn Chúa. Vì một đằng, hoạt động của ơn Thánh Chúa không loại bỏ sự cộng tác tự do của con người. Đằng khác, sự cộng tác của con người vẫn tôn trọng quyền tối thượng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn giữ nguyên sự cao cả siêu việt của Ngài, không những khi Ngài cứu độ con người, nhưng cả khi Ngài muốn con người góp phần vào công trình cứu độ đó và làm cho con người có khả năng cộng tác vào công cuộc cứu độ. Đặc biệt trong vấn đề đức tin, con người cộng tác với ơn Chúa trong giai đoạn bắt đầu cũng như trong giai đoạn làm phát triển đức tin nơi chính tâm hồn của mình. Trong giai đoạn khởi đầu của đức tin, chính Thiên Chúa có sáng kiến và ban đức tin cho con người. Sự cộng tác của tín hữu là một thái độ cởi mở, đón nhận mầu nhiệm, đón nhận siêu việt, thay vì có một thái độ ươn lười về tâm trí. Con người còn cộng tác bằng cách lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình và đáp lại khi lương tâm mình kêu gọi làm điều thiện hoặc hối hận vì điều ác đã thực hiện. Trong giai đoạn hình thành và phát triển đức tin, con người cũng được kêu gọi cộng tác vào ơn Chúa bằng một quyết định tự ý, cương quyết tin nhận Thiên Chúa. Đức tin là một hành vi tự ý của con người vì không có sự hiển nhiên nào có thể ép buộc con người phải tin tưởng. Sự quyết định tin của con người càng cần thiết, nhất là về những mầu nhiệm về Thiên Chúa vượt quá trí tuệ con người và con người không thể dùng lý trí mà kiểm chứng thực nghiệm được. Nói tóm lại, khi con người chấp nhận tin vào mặc khải của Chúa, thì tác động quan trọng ấy đòi hỏi ba nhân tố căn bản là ơn Chúa ban hướng dẫn con người đến đức tin, sự chân thật của Thiên Chúa và sau cùng là quyết định tự do của con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.